chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, tiểu đoàn của Linh đã tới nơi tập kết được 2 ngày. Đang chờ lệnh phân khu, xuất phát gần 200 người, còn lại hơn 100 người. Số còn lại đã hy sinh dọc đường hành quân. Ngay chiều hôm tới, Linh theo 6 hóa tới cứ xã, liên hệ cùng đột ấp kiếm gạo. Linh và đồng đội cảm thấy ngỡ ngàng, xa lạ với cuộc sống đồng bằng. Mọi người ở đây đi đứng, nói năng nhẹ nhàng. Người nào cũng ăn mặc thật diện, nếu không chú ý tới khẩu súng lúc nào cũng xuống tay và nét mặt tập trung căng thẳng, sẽ ngỡ họ là thanh niên ngoài thành vào rừng du ngoạn. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Loan.
Tiếng chó sủa nghe lạ quá, bức bối tắc nghẽn. Càng gần tới ấp, càng thấy lặng tờ. Mảnh trăng như bị ai bẻ làm đôi, nhòa nhạt trong sắc trời nặng trì. Rón rén vượt qua bờ đê lởm chởm xảo gai, chỉ thấy những cánh cửa im ỉm. Thật hệt một làng bị dịch hạch. Cái đồn bảo an ở đầu ấp, cái tua dân vệ ở cuối ấp, thỉnh thoảng lại ré lên những phát súng thất thần, bay ra khoảng trống ngoài đê. Chó lại râm ran. Năm dân gõ nhẹ nhẹ vào một cánh cửa. Một khuôn mặt ló ra thào thào. Ai đấy? Năm dân đây. Con mắt ấy lộ vẻ sợ hãi. Cánh cửa khép lại, im lặng. Tiếng chân bước mỏng vào trong. Anh bỏ đi. Một nhà khác. Ai đó? Năm dân đây. Khẽ chứ. Chiều thấy lính nó xuống đó. Có gạo không? Đi đi, chút quay về lấy. Cửa lại khép, im lìm. Nhà nữa, không tiếng trả lời. Mới qua được con đường bò cắt trắng, bỗng những chớp trắng nhoáng lên. Linh mê đi trong tiếng mìn nổ, đạn nổ, tiếng la hét nhoáng nhoáng. Tay cầm trái tạc đạn mà không biết ném vào đâu. Cho tới khi có những bóng đen chạy ngược lại, anh nhổm dậy chạy theo. Trận đánh trong ấp đã để lại 5 xác, 4 bộ đội, 1 du kích. Từ khi cầm súng, Linh đã quần nhau giữa ấp thế này bao giờ đâu, lại bị phục trước nữa. Trên đường về, ai nấy đi lầm lũi cũng chả nghĩ tới chuyện xách dép tránh giấu. Trên lưng đoàn người vẫn những chiếc bồng không đeo tỏng ten. Hỏa châu sáng trời, pháo cối tá hỏa đuổi đằng sau. Linh thoáng nghe năm dân lầm bầm. Biết mà, đông người chỉ thêm khó. Lính gì mà ngu ngơ, đi ấp như đi chợ. Kẹt quá, mất cha nó một đứa rồi. Linh thoáng xót xa tự ái. Vùng đất cài răng lược, xen kẽ địch ta này mới phức tạp làm sao. Mỏng manh cả lòng dân, cả lòng người. Anh năm dân ơi, biết rằng địa bàn các anh trụ bám, địch đang bình định ác liệt, kìm kẹp gắt gao. Nhưng cũng khó cả chứ riêng ai. Bên anh mất có một người mà sao đã vội tiếc. Còn chúng tôi, hiểu rằng đối với các anh một người là quý lắm. Nếu chỉ lo bám trụ thôi thì dần dà chúng tôi cũng khôn khéo như các anh. Nhưng chỉ có thế, chúng tôi đã trả lặn lội xuống đây phiền anh làm gì. Dẫm phải miếng kẽm gai đau điếng, Linh cắn răng. Người lính trinh sát chỉ có thể ngu ngơ một lần thôi. Rồi anh em. Mà chúng tôi chắc cũng không dừng lại ở đây lâu đâu. Có giao liên tới, chúng tôi sẽ xuống sâu hơn nữa. Những vùng đất chắc còn mỏng manh hơn thế này nhiều. Lòng tin trong tôi cũng đang giản dạn đây. Đáng lẽ lúc này phải sát vào nhau hơn. Và ngược lại, cũng lạ. sự suy nghĩ về cái dữ dội ở vùng sâu cứ ám ảnh Linh suốt dọc đường. Nay trực tiếp đọ sức, dù bị đau vẫn thấy yên tâm hơn. Kẻ thù chỉ đáng ngại khi nó còn huyền bí, nay phơi bày cả ra rồi, dù có ghê gớm thật đi nữa cũng thường thôi. Linh đi giữa bầu với tâm trạng như vậy. Có tiếng máy bay lên thẳng phành phạch. Linh đứng im, rụt cổ so vai, phủ lá lên đầu. Mày có nghiêng ngó cũng chỉ tưởng là gốc cây khô. Tiếng phành phạch nhẹ đi, anh lại bước dài. Sáu Hóa đã ngồi sẵn trên nắp hầm. Xung quanh có anh chính trị viên phó Môi Thâm, cấp trưởng của ba đại đội, và Kiêu. Xa một chút, Năm Thúy ngồi sắt mang bên giếng, đang mủm mỉm cười cái gì. Một lọn tóc vẫn xõa nhẹ bên má. Cô này giỏi thật, Linh nhận xét thầm. Hoàn cảnh này mà vẫn không quên giữ duyên. Nhìn cái miệng xinh xẻo kia, chả ai ngờ lúc nghe tin anh em hy sinh trong ấp, lại chui xuống hầm, úp mặt vào võng khóc. Quay qua đây, Linh, hội ý một chút. Linh chột dạ, khi tiểu đoàn trưởng đột ngột trầm giọng như thế là chuyện không bình thường nữa. Chưa biết hôm nào giao liên tới đưa đi. Rồi, vậy đó. Mà gạo cạn sạch trơn. Ăn củ ăn măng ngon thôi, nhưng không khá, đuối lắm. Rồi, vậy đó. Mấy anh ở xã chỉ có một kho gạo cũ, cách đây nửa ngày đường. Không ai biết chỗ cả, xã lại hết người. Rồi, vậy đó. Sáu Hóa hay đệm rồi, vậy đó, lung tung vào câu nói vốn đã lịch kình như một dấu ngắt mạnh. Mỗi C cử một bán trinh sát, thông tin mỗi B một tổ. Đồng chí Kiêu và Linh phụ trách, dùng địa bàn bản đồ mà cắt đại đi. Các C còn lại củng cố cứ, chuẩn bị làm nhiệm vụ. Rồi, vậy đó. À mà Kiêu, Linh, đường rất khó đi. Hai thằng mày ráng đừng để lọt kích, nghe không? Kiêu nhìn nhanh tiểu đoàn trưởng. Tôi xài chưa thạo bản đồ địa bàn, anh Sáu. Chả ai thạo hết. Trợ lý tham mưu phát biểu ngon vậy mày, ráng đi. Linh nó cắt khá đấy. Còn công việc tác chiến ở nhà. Rồi, vậy đó. Giọng Sáu Hóa lại trầm xuống. Tôi đi. Cả tiểu đoàn trông vào mấy hạt gạo đó thôi. Anh đứng phắt dậy, mà chỉ tới tay Kiêu với dây lưng đeo vào. Kiêu vội cười dẻo miệng, chiếc răng vàng hé ra. Đừng nóng, anh Sáu. Nói về để anh Sáu cho ý kiến khắc phục khó khăn thôi mà. Đôi mắt đùng đục của Sáu Hóa dịu đi. Đôi mắt màu xám cho gan lì ấy chưa từng bao giờ quắc lên với đồng đội. Bộ phận đi lấy gạo ngồi xúm quanh nồi cháo măng lõng bõng, xì sụp ngon lành. Sáu Hóa không ăn, ngượng ngập quay đi vấn thuốc. Anh vốn khảnh ăn. Ở chiến khu, anh ăn thịt thú rừng quen rồi. Ở đây không nổ súng được, anh tỏ vẻ bực bội lắm. Người thủ trưởng đơn vị tưởng vô tâm, ưa vui nhộn kia, có lần đã vừa cõng chiến sĩ bị thương, vừa mếu máo khóc, nước mắt ràn rụa. Lúc này chắc đang dằn vặt trước đồng đội, đang ngồi quanh nồi cháo măng loảng nghẹt. Hớp cháo nằm ngai ngái trong miệng Linh, không chịu trôi xuống. Năm Thúy đổ bồng củ chụp ra đất. Đây là phần ăn đường, ưu tiên cho người đi công tác. Không biết từ bao giờ đã có cái tên củ chụp, hay chẳng muốn đảo nó. Người ta nhất thiết phải chặt một đoạn tre hay tầm vông, trẻ tua một đầu ken thật khéo, sao cho giống cái đầu trúm của người đi bắt cá. Lần ra chàng hay bờ sông có nhiều cỏ tranh, bờ sông là hay có nhất. Trong ngàn vạn cây lá, tinh mắt thấy cái dây leo nào màu tím tím có ba cạnh. Sờ vào thấy xám xáp là y như nó. Đào bằng dao, cuốc coi như bỏ. Đứt nửa chừng hết, phí lắm. Chỉ có thể dùng cái đầu chúm đó mà chụp, chụp miết. Chụp tới đâu, đất theo lên tới đó như lưỡi khoan. Gãy, chụp rồi. Nếu chưa thấy, đừng vội nản. Làm cái chụp khác. Thọc nữa, tới khi nào thấy củ có thể lay qua lay lại dễ dàng, hãy gượng nhẹ rút lên. Củ nhỏ, cũng ăn no lòng một bữa. Củ to dài bằng cả sải tay, ăn hết ngày. Đào xong đừng vội rửa, cứ lấy dao nạo nhẹ màng vỏ mỏng tang bên ngoài mà cắn một miếng thật đã, hết khát ngay. Chụp, ăn sống nhiều nước, xốp xốp ngọt ngọt, nấu chín bở tơi như sắn trúng mùa. Bổ béo không kém gì cơm. Hố củ chụp sâu hun hút, đừng ham mà đuối sức. Tháng trước ở địa phương có người đi đào củ, tối không thấy về. Sớm hôm sau đi tìm, chỉ thấy nửa người nhô lên mặt đất, đầu chúi xuống hố, đôi chân lạnh ngắt, không cụ kiện. Người ấy đã chết vì đói lạ trong hố củ do chính tay mình đào. Thúy rụt rè đến bên cạnh Sáu Hóa đang nhả khói mù mịt như lính đốt rừng, nói nhỏ. Đi lấy gạo, anh Sáu, em đi được không? Sáu Hóa lắc đầu, khói vẫn từ trong miệng anh lan ra làm chị húng hắng ho. Thúy quay lại nhìn Linh như dò hỏi, như cầu cứu. Linh nhìn lảng đi. Khó lắm, không đi được. Sau lần ấy, chị đã kịp khỏe lại đâu. Thúy bướng bỉnh, cong môi lại, không thèm hỏi ai nữa. Quay qua ông bí thư dặn dò. Cháu đi lấy gạo, nếu có người tới đón, chú Tư cứ xuống trước. Nói rồi, chị sửa soạn bồng. Sáu Hóa lại lắc đầu, nhưng cũng đành đưa chị mượn cây súng ngắn. Thúy cười, mắt lay lay nhìn Linh, lúc ấy đang ngồi xuống bên chú Tư vấn thuốc hút. Chú vẫn ngồi như vậy từ bữa tới đây. Càng ít nói, lúc nào cũng như đeo đuổi một ý nghĩ gì dai dẳng. Gần 20 người đã sang được bên này sông Bé. Trước mặt là con đường mòn mờ mờ thăm thẳm. Cái gì chờ đợi ở đó, ở trước nữa, cứ thấy phập phồng. Đội hình hàng dọc tự dưng đi chậm lại. Kiều loay hoay dở ra gấp lại, rồi lại dở chiếc bản đồ nhỏ xíu ra. Chán nhíu lại, có vẻ bận rộn lắm. Một vài người đứng hẳn lại, quay mặt vào rừng giả vờ tiểu tiện. Linh đã thấy nong nóng đầu. Hừ, lại giở cái trò cũ xích, tìm cớ tụt lại sau. Mà sao kêu loay hoay mãi thế? Không chỉ huy nổi nữa à? Anh ta vẫn vậy thôi. Lúc bình thường tỏ ra thông minh, tháo vát lắm, được lòng cả ban chỉ huy tiểu đoàn. Gặp khó thì trơn trụi đi như lươn. Kiều nguyên là đại đội trưởng, đại đội chủ công ở tiểu đoàn bạn. Trong một trận đánh sân bay ở biên giới, đang cắt rào bị lộ, địch phản ứng dữ dội. Kiều đã nằm lì sau một ụ mối, bỏ vị trí chỉ huy. Trận đánh thất bại, trên tạm thời đưa Kiều sang làm trợ lý tác chiến tiểu đoàn bên này. Trước đây, tình hình chung mở ra khá thuận lợi. Kiều là một trong những đại đội trưởng xuất sắc tài hoa của binh chủng. Trận sân bay đó, nếu Kiều vững thêm một chút, bây giờ anh ta đã nằm trong ban chỉ huy tiểu đoàn. Đi đứng lộn xộn quá rồi. Kiều ngại mình không đủ uy tín để chỉ huy, hay là... Linh nặng giọng. Phân công phân nhiệm, sau trước đàng hoàng đi. Ông, lượng sượng thế này bỏ con bây giờ. Sao hốt hoảng vậy? Từ từ tính toán cho chắc ăn đã chứ. Đường nắm được rồi, còn tính toán gì nữa? Đừng làm ăn kiểu con nít, chết có ngày. Giọng Kiều có vẻ kẻ cả. Không ai là con nít ở đây cả, anh rõ chưa? Thì đi đi. Sao không? Đi, Tùng. Nói rồi, Linh băng lên đầu, đi ào ào. Tổ trinh sát nối theo. Linh nổi tiếng dũng cảm, gan góc bao nhiêu thì cũng nổi tiếng cương trực, nóng nảy bấy nhiêu. Ở đâu cũng vậy, cấp trên rất thích anh, nhưng cũng ngại ngại. Anh sẵn sàng phản ứng, phê phán quyết liệt những cái gì không hay, không phải theo ý mình. Phản ứng bằng lời lẽ sắc sảo có, bằng đốp chát cũng có. Bộ đội hay bàn tán, ông Linh mà bỏ được tính nóng đi, thì bây giờ đâu có là trung đội trưởng, vượt xa ông Kiêu. Nhiều lần, Linh đã chú ý sửa chữa, nhưng chịu. Cơn nóng nó không nằm ở đầu, mà nó cứ dần dần đùn từ sống lưng lên, ai mà chặn được. Ví như lúc này đây, anh sẵn sàng chết bỏ, chứ không thể để ai coi thường mình. Linh thường lập luận, đã mang nhau hàng ngàn dặm vào tới đây, phải sống thẳng băng như đường đạn. Cứ lẽ phải mà hành động. Trong tiểu đoàn, chỉ có Sáu Hóa là khoái anh thực sự. Vì nếu anh bất chợt nổi nóng ư, Sáu Hóa còn nóng hơn nhiều. Chả có lần Sáu Hóa đã quát váng lên ngay trong hàng xào kho xăng là gì. Đối với Kiều, Linh đã khó chịu từ lâu. Khó chịu không phải cái án treo giò của anh ta. Nhưng tham mưu gì, chăm lo công việc thì ít, mà cái miệng cứ dẻo ra thì nhiều. Có lần cáu quá, Linh quạt thẳng trong cuộc họp chi bộ. Trong điều lệnh quân đội đã ban hành, tôi chưa hề đọc chương nào quy định có tham mưu mò cả. Chức trách trợ lý tác chiến đâu phải mò cá. Kiều sầm mặt nhưng không nói gì. Sau Hóa cười phá lên, mặc dù anh là người nhậu rượu với cá nhiều hơn cả. Linh vẫn đi phăng phăng. Ở đây có cả xã cùng đi. Lính đặc công mà tụt tạt vậy, người ta chả bỏ cười cho. Mai mốt biết đâu lại xuống hoạt động chỗ họ. Ai mà tin được. Rồi bộ đội nó quen nếp đi. Xuống sâu nữa, bảo nhau nằm co như con chuột à? Thấy Linh hăng quá, Kiều có vẻ ngượng, cố tung ra một câu không ra mệnh lệnh, cũng không ra nhắc nhở. Tất cả đi thưa ra, không được nói chuyện. Rồi anh ta vượt lên trước Thúy, đi kế tổ trinh sát, cặp môi mỏng hơi nhạt đi. Thúy hầu như không chú ý tới thái độ của mọi người. Chị vừa đi vừa mải mê cúi xuống nhặt những cái nấm mối nở sớm, trắng mịn, mọc chi chít trên những thân gỗ mục. Loại nấm sinh trong mùa mưa này chẳng thơm nhiều nhưng đậm ngọt. Hái thêm ít lá bép trộn vào nấu thành canh, béo như nước sáo gà. Húp một tô vào cũng ấm ruột. Giữa đường hành quân, nhai miếng nấm cứ dẻo dẻo ở đầu răng. Nhai kỹ thấy ngầy nghệ như những sợi thịt gà giò xé tơi. Thúy chắc đang cặm cụi, lo bữa ăn chiều cho mọi người. Tốp người vẫn đi sâu vào vùng tĩnh mịch, không một tiếng ho, tiếng trò chuyện. Chỉ lạo xạo những bước chân dẫm lên lá khô. Những khẩu súng đã xuống tay. Lợi AK trượt gần nấc thứ nhất. Rừng yên lặng và càng thêm hun hút. Cơn bực qua nhanh. Linh chú tâm vào đoạn đường. Bám địch đã thành nghề. Linh cân nhắc chi ly từng đỉnh dốc, từng khúc cua, từng tiếng động lạ, từng mùi vị mới. Chỗ nào khả nghi, anh kiên quyết cắt tránh. Dù xảy ra chóc vẩy, nhưng tránh được cái chết vô ích. Cứ làm biếng, theo đường mòn thẳng bước là dễ nộp mạng vào họng nó. Bí quyết sinh tồn quý báu này, Linh học được của anh Sáu. Cũng chẳng lạ là tại sao anh ấy sống dai như vậy, khi đã lăn lộn khắp các địa bàn hiểm hóc của miền Đông Nam Bộ này. Quá trưa mọi người tới nơi, thật thuận lợi không ngờ, kho gạo đã sụp hoàn toàn. Những tàu lá buông xòe tán phủ lên trên những bao bì ẩm mốc. Bên cạnh có cái hố B-52 quá khổ, đường kính tới 5-60 mét. Bom tấn đây. Trong hố bom, nước tràn trề trong vắt. Ẩn khuất xung quanh bờ, xanh rêu những mảng rong đuôi chồn. Tất cả hối hả hốt gạo mục vào bồng. Có tiếng gạo sống vỡ rào rạo trong miệng ai. Kể không sợ tối, cho anh em dừng lại, nấu cơm ăn no no một chút, con gì bằng. Linh thân mật đưa cho Kiêu một nhúm thuốc dê. Qua hoạn nạn, người ta cũng cho qua luôn bực dọc cũ. Đi liền chứ anh Kiêu. Kiêu miễn cưỡng gật đầu, quay sang san bớt gạo trong bồng Thúy. Thúy giữ lại, nũng nịu không nghe. Lâu nay, Kiều vẫn thường có những chăm sóc nho nhỏ đối với cô gái có chiếc răng lẫy duyên dáng ở khóe miệng như vậy. Cô gái vừa xốc bồng lên vai vừa cười. Mãi tới lúc này, Linh mới chợt nhận thấy cái lúm đồng tiền trên cặp má trắng xanh đó. Nụ cười tắt, cái lúm đồng tiền đầy lên, chỉ còn lại vệt nhăn li ti như chiếc cầu tre xinh xinh bắc qua ao nhỏ sau trận mưa rào đầy ắp nước. Lạ nhỉ, cùng trên một khuôn mặt, trời lại phú cho cả hai nét duyên, chiếc răng lẫy, lúm đồng tiền. Chưa nói đôi mắt. Cô gái này tầm bổ, nghỉ ngơi một dạo cho hồng hào lên, rồi ăn mặc đàng hoàng một chút. Con gái Hà Nội mấy người theo kịp. Linh tự nhiên mỉm cười, muốn nói một câu gì, xong lại thôi. Tùng đeo súng vào vai, lưng còng còng vì bồng gạo nặng hỏi. Vẫn theo đường cũ, anh Linh. Linh gật, Tùng lách lên. Linh gọi lại. Thôi, cứ để mình. Đeo nặng khó quan sát. Tùng không nói, cứ vượt lên trước. Linh bám sát đằng sau. Thoáng ánh mắt, Thúy nhìn theo cái dáng đi như ngựa của anh trung đội trưởng, to khỏe, đẹp trai. Từ hôm xảy ra cái vụ trên sông Sài Gòn, Linh đôi lúc lại bắt gặp đôi mắt có hàng mi không dài nhưng rậm kia. Đôi mắt cứ phảng phất gợi nhớ rừng chiều sâu thẳm, thấp thoáng nhìn mình. Nếu vô tình anh quay lại, hai giọt nước kia lại trao đi. Lúc này cô gái đó vừa nhăn mặt nới nới lại dây bồng, vừa tiếc rẻ nhìn lại đám song đuôi chồn. Loại rau này vớt lên bóp kỹ, chấm nước muối ăn ghém thơm và giòn như rau muống sống trẻ nhỏ. Linh thấy nhẹ nhõm, gió lạnh se se. Bồng gạo có vẻ nhẹ đi, mềm vai hơn. Bàn chân bước có đà như bật trên nệm cao su. Anh ngửa mặt nhìn lên, những vòm lá đang bá vai nhau, đưa đầy, rì rầm. Những cành con nghiêng ngả vào cành mẹ, nũng nịu đưa bàn tay nhỏ xíu vẫy rối rít. Dù thế nào, rừng vẫn muôn đời yên tĩnh, thân yêu trước con mắt người lính. Có tiếng ì ầm nặng nề như cối xay lúa chuyển vận trên sân gạch. Linh nhìn vào một khoảng trống trên đầu. Ba vệt trắng mịn màng thẳng tắp đang vươn dài. Những cái đuôi của nó hơi lượn lờ phơ phất rồi tan dần vào da trời nõn nà xanh ngắt. Những cái đầu của nó vẫn vươn dài ra. Bỗng chân anh hơi lạc đi. Tiếp liền đó, cả đất rừng chớp giật trong những âm thanh cuồng loạn. Ú, ú, ú. Doành. Ú, 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 doành, ú, doành, doành, doành. Linh vẫn đứng. B-52 đánh xa, ít nhất cũng 2 tiếng đi đường. Vừa dứt đợt Linh hô, nằm xuống. Một trái bom cuối cùng nổ lẻ loi sát bên. An toàn. Cái đáng sợ không phải tràng bom dài như vãi đó. Biết điểm rồi, nếu không chụp trúng đầu, cứ đứng tỉnh bơ. Riêng trái mồ côi này ưa nổ bất tử, chả biết chúng đâu. Vô ý chết như bỡn. Chợt bước chân Linh hơi sượng. Nó đánh B-52 hướng đường mòn là ý gì? Chỉ có thể là dọn bãi đổ quân. Thôi chết, nó đặt ổ phục kích rồi. Làm sao đây? Lui lại nằm chờ nó rút à? Chật, không như thằng Ngụy thằng Mỹ phục ra như đỉa. Cả tiểu đoàn nóng ruột, mong ngóng mấy bồng gạo này. Cắt đường khác chăng? Càng nguy. Đoạn ấy rừng mỏng, hai bên chẳng trống không, phơi lưng ra, nó xẻo thịt ngay. Vòng đằng sau cũng năm ăn năm thua lắm. Biết tình hình thế nào? Chỉ còn cách duy nhất, vượt nhanh, vượt thật nhanh. Có thể bọn trắng này chưa kịp phát hiện ra mặt đường, chúng nó còn cụm lại ăn nhậu chán chê đã. Nghĩ vậy, Linh vượt qua Tùng, quay lại giục. Vượt lẹ lên, Tùng. Tùng gật đầu, lại chạy lên trước, nhất định không chịu bỏ vị trí. Tùng đi nhon nhót, cái bồng gạo bằng bông xô Mỹ tròn căng, in hẳn những hạt gạo nhảy nhảy trên lưng. Túp người đi như chạy, đột nhiên kêu gạt cây, bươn lên đầu, giật giọng. Đi đâu vậy, muốn chết à? Tùng vẫn đi, kêu giữ quai bồng Linh. Định đâm đầu vào hướng đạn hả? Đứng lại. Linh đứng dừng, cố lấy giọng tử tốn. Thế anh tính sao? Quay lại chờ xem sao đã. Nằm lại là tự vẫn đó. Tắc hết đường. Còn hơn nộp mạng như con thiêu thân. Chưa chắc, cứ dấn lên, mình sẽ sớm hơn nó. Không, kêu gằn giọng. Cậu bướng lắm. Tôi đã bảo nằm lại. Giọng Linh lạnh đi, cặp môi dần giật như trúng phong. Đấy là dấu hiệu, anh đã nóng tới cao độ. Tôi thấy nên đi. Kiều chống tay vào hông, nói như quát. Ai chỉ huy ở đây, hả? À, gớm nhỉ. Tới bây giờ mới dở giọng chỉ huy. Không chịu được nữa, Linh tiến một bước tới sát mặt Kiêu, nhìn xoáy vào cặp mắt cũng đang đỏ ngầu của anh ta. Khi người chỉ huy tỏ ra bất lực và nhát sợ, thì quyền chỉ huy thuộc về tập thể, hiểu chưa? Kiều hơi nhích lùi, im lặng. Linh biết, lúc này anh em đang hướng vào anh, chờ đợi ở anh. Họ biết quá rõ sự táo bạo, lanh trí của người trung đội trưởng trinh sát này. Có cả ánh mắt như biết nói nhìn anh, vừa khích lệ, vừa lo lắng. Tùng bật nói, ở đây mà tranh luận chết cả nút bây giờ. Ai muốn mang được gạo về theo chúng tôi? Còn ai ngần ngại ở lại, tùy. Nói rồi Tùng quay lưng lại đi liền. Linh ngạc nhiên. Giọng quyết liệt gỡ thế cho anh vừa rồi là Tùng đó sao? Như cái chai đã mở nút. 1, 2, 3. Rồi cả tốp người lại bươn đi. Kiều vẫn đứng sững, mặt tái đi. Một bên gò má rung rung, cái môi mỏng mím chặt, bỗng trẹo ngang thành nét cười nhạt. Anh ta cũng đi theo, tụt sau một đoạn. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của tác giả Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.